Giờ này xin mời hội thánh đồng đứng. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc ở trong thơ Roma. Chúng ta sẽ tiếp tục học trong thư gửi cho Roma với chủ đề là trọng tâm của phúc âm. Và sáng hôm nay lời Chúa làm nền tảng cho chúng ta được chép trong Roma đoạn 1 từ câu 3 đến câu 4. Và đây cũng là câu gốc cho buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ đọc hai câu này hai lần một cách rập ràng. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Chúng ta đọc lần nữa. Theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Mời hội thánh đồng ngồi. Xin mời một sư quản nhiệm lên chia sẻ lời Chúa.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa sáng nay được nhóm lại theo quyền Chúa tại đây. Cảm ơn Chúa, Chúa đưa ông mục sư Vinh Văn Tư cùng với con đến đây một cách bình an. Tôi cũng mới đi ngang qua mới thấy Hoàng Jason cũng vừa từ Việt Nam qua, đi về Việt Nam để đám tang của ông ngoại. Cảm ơn Chúa đưa tất cả mọi người trở về bình an và chúng ta có thời giờ thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cái chủ đề chứng nhân. Chủ đề của năm 2026 của Hội Thánh chúng ta ở trong Roma đoạn 1, câu 3 đến câu 4. Tôi đọc một cái câu chuyện về một cái chuyến bay. Đây là một cái chuyến bay rất là nhỏ, một chiếc máy bay rất là nhỏ, và trên máy bay đó chỉ có 4 người thôi. Đó là viên phi công cùng với 3 hành khách. 3 hành khách này thì gồm có một ông mục sư, có một người là hướng đạo sinh, Boy Scout, và người thứ ba là một chuyên gia rất giỏi về máy tính. Và khi chuyến bay đang bay như vậy á, thì bất tinh lình cái chuyến bay nó bị chao đảo. Và sau một vài lần như vậy á, thì viên phi công mới quay lại nhìn ba người hành khách và nói với họ rằng máy bay không thể điều khiển nữa, tức là nó sắp rơi rồi. Và mọi người nhìn nhau rất là bối rối, nhưng mà họ vẫn còn một cái niềm hy vọng là trên máy bay có dù để mà nhảy xuống có thể sống được. Thì họ hỏi ông phi công rằng như vậy dù đâu? Thì ông phi công mới trả lời rằng rất là không may, đó là trên chuyến bay chúng ta có 4 người mà hiện giờ trên máy bay chỉ có 3 cái dù thôi. Máy bay chỉ có 3 cái dù, như vậy chỉ có 3 người nhảy xuống được thôi. Và khi ông nói xong đó thì ông rời buồng lái luôn. Và ông đi ra, ông đeo một cái dù vô liền. Và ông nói rằng tôi phải là cái chiếc dù đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì tôi còn vợ với 3 đứa con nữa, thành ra tôi không thể chết được. Ông nói xong thì ông nhảy xuống máy bay, ông bung cái dù ông ra. Sau khi ông xuống, nhảy xuống rồi thì máy bay tiếp tục nó lao xuống đất. Thì cái người thứ nhì chụp chiếc dù đeo vô đó là cái anh chàng là chuyên gia máy tính. Và anh nói với hai người kia là tôi phải là cái người nhảy xuống, tôi phải là cái người được sống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi là một trong những người thông minh nhất thế giới, tôi là chuyên gia của máy tính và rất nhiều người đang cần tôi, thành ra tôi phải sống. Và anh đeo cái dù vô và anh nhảy xuống là người thứ nhì. Lúc bây giờ trên máy bay còn ai? Ông mục sư với lại anh chàng Boy Scout. Bây giờ ai đeo dù xuống? Ai là người mở lời đầu tiên? Ông mục sư là người mở lời đầu tiên. Và khi ông mở lời đầu tiên á, thì ông nhìn cái anh chàng hướng đạo sinh đó, và ông nhìn qua còn một cái dù thôi, thì ông mới nói với anh hướng đạo sinh rằng này con trai, con còn rất là trẻ, con nên sống, ôm cái dù này nhảy xuống đi. Còn mục sư á thì đã sống một cái cuộc đời thỏa lòng với Chúa rồi, thành ra mục sư có qua đời cũng về với Chúa, mục sư sẽ ở lại chiếc máy bay, còn con thì nhảy xuống còn sống cái phần đời còn lại cho nó xứng đáng. Thì khi ông nói xong á, thì anh chàng hướng đạo sinh lúc bấy giờ mới nhìn ông mục sư và cười. Ông nói là mục sư yên tâm, con với mục sư không ai chết hết trơn á, ở trên đây còn hai cái dù lận. Thì ông mục sư nói không, chỉ còn một cái. Anh hướng đạo sinh kêu không, còn hai cái là bởi vì cái ông mà ông mới vừa xưng ông là người thông minh nhất thế giới đó, hồi nãy ông chụp cái ba lô của con, ông nhảy xuống chứ không phải cái dù. Thành ra thôi hai ông có hai dù nhảy xuống. tôi đọc cái câu chuyện này và tôi thấy là Có đôi khi có những người tự xưng mình là cái người khôn ngoan nhất á, thì lại lầm lẫn một cái rất là sơ đẳng, tức là ngó cái ba lô mà nghĩ rằng cái dù mà ôm nhảy xuống được. Thì tôi không biết ông nắm cái nút nào ông giật, mà chắc ông giật hoài cái dù nó cũng không bung ra. Có rất là nhiều khi có những cái sự lầm lẫn nó có thể sửa chữa được, nhưng cũng có những cái sự lầm lẫn mà nó đem mình tới cái chỗ sống chết. Và có nhiều khi có những người họ cho rằng mình rất là trí tuệ, rất là khôn ngoan, nhưng là có những cái quyết định sai lầm. Đương nhiên cái câu chuyện tôi vừa kể nó là câu chuyện vui thôi. Nhưng mà chúng ta cũng trở lại với Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng cách đây hơn 2.000 năm cũng có một cái nhóm người, họ tự xưng mình là khôn ngoan, họ tự xưng mình là đạo đức, họ tự xưng mình là công bình. Nhưng họ cũng không nhận biết cái trung tâm, cái nhân vật trọng tâm, trung tâm của chương trình cứu rỗi là ai. Và do đó họ đã đem cái số phận của họ vào chỗ hư mất đời đời. Ở trong Giăng đoạn 5 câu 39 đến câu 40 thì Kinh Thánh ghi rằng: các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó mà được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy, các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Những người Pharisee và thầy thông giáo lúc bấy giờ họ dò xem Kinh Thánh, họ là chuyên gia của kinh luật, họ giỏi về Kinh Thánh, họ sống một cuộc đời đạo đức theo luật pháp, và họ nghĩ rằng bởi đó mà họ được sự sống đời đời. Nhưng Chúa Giêsu nói không phải, bởi vì Kinh Thánh nói về ta, mà nếu mà các ngươi không nhận ta thì làm sao các ngươi sống được, các ngươi sẽ đem mình vào chỗ hư mất đời đời mà thôi. Thành ra những con người này họ đánh mất sự sống vì họ dựa vào luật pháp, họ dựa vào nỗ lực cá nhân, nhưng mà họ lại từ chối Chúa Giêsu Christ là trọng tâm của phúc âm. Chúng ta chỉ mới đang học với nhau vài câu của chương thứ 1 trong Roma đoạn 1 từ đầu năm đến bây giờ. Nhưng chúng ta thấy là ngay trong câu đầu tiên của thư tín Roma thì sứ đồ Phaolô đã nói rằng ông tự hào. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ông là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ trong câu 1. Và ông nói rằng khi Đức Chúa Trời đã bày tỏ Chúa Giêsu Christ cho ông rồi, thì trong Galati đoạn 1 câu 16 ông nói rằng ông chẳng bàn với thịt và máu và dành cả cuộc đời để rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo. Và bởi vì Chúa Giêsu là Chúa của ông, cho nên ông nói trong Philip đoạn 3 câu 8 rằng: vì Ngài mà tôi liều bỏ mọi điều lợi đó, thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Sáng nay chúng ta suy nghĩ với nhau hai câu. Thật ra thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ một câu thôi, nhưng mà như vậy thì nó bị ngắt cái phần này ra. Thành ra chúng ta sẽ học với nhau trong hai câu thôi. Roma đoạn 1 câu 3 câu 4, cho dù là hai câu rất là ngắn, nhưng nó bao gồm một cái lẽ thật về Chúa Giêsu hết sức là sâu sắc. Và trong hai câu này, sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết trọng tâm của phúc âm là ai, là điều gì, và đấng đó là đấng như thế nào. Ở trong câu 1 phần B cho đến câu 3 phần A thì sứ đồ Phaolô biết rằng ông đã được để riêng ra đặng giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Đó là tin lành mà xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng cái đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài. Như vậy tin lành hay phúc âm, sứ đồ Phaolô nói rằng đó là điều mà Đức Chúa Trời đã dùng cái đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Vậy thì Đức Chúa Trời đã hứa điều gì về phúc âm? Đức Chúa Trời đã hứa điều gì về tin lành? Ngài hứa về con Ngài. Ngài hứa về con Ngài. Ở nơi đây có những chữ rất là quan trọng. Thứ nhất là chữ về, concerning. Cái chữ về nó không có nghĩa rằng là chúng ta nói về cái điều gì đó. Nhưng ở trong văn phạm tiếng Hy Lạp thì cái giới từ về này nó thuộc cái dạng thuộc cách, sở hữu cách, genitive case, một cái dạng sở hữu thuộc cách. Do đó nó không nói đến việc tin lành nói về Chúa Giêsu, nhưng nó nói đến cái chủ thể của tin lành. Chủ thể của tin lành là Chúa Giêsu. Nói một cách khác, tin lành hay phúc âm chính là tin tức tốt lành mà Đức Chúa Trời hứa ban cho con người, và tin lành đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến thế gian, Chúa Giêsu nhập thể làm người, Chúa Giêsu đến thế gian không phải để Ngài mang tin lành của Đức Chúa Trời cho con người. Chúa Giêsu đến thế gian không phải để nói về tin lành, giống như là các đấng tiên tri trong Cựu Ước đã làm. Đã có những người nói về tin lành, đã có những người mang tin lành đến cho người khác, giống như là các đấng tiên tri ở trong Cựu Ước. Nhưng Chúa Giêsu không phải là người mang tin lành của Đức Chúa Trời đến cho con người. Chúa Giêsu mà là người nói về tin lành, mà Chúa Giêsu chính là tin lành. Chúa Giêsu chính là tin lành. Đây là một điểm làm cho Cơ Đốc giáo trở nên độc nhất vô nhị, Bởi vì đây là một tôn giáo được xây dựng trên một ngôi vị độc nhất là Chúa Giêsu Christ. Hơn thế nữa, Cơ Đốc giáo là độc nhất bởi vì nó được gắn liền với cái cách đặc biệt với chính Ngài. Theo nghĩa là bạn hoàn toàn không thể có Cơ Đốc giáo nếu như chúng ta không có Chúa Giêsu. Lấy một ví dụ, ở người Việt Nam mình thì có những tôn giáo nào phổ biến? Phật giáo. Và một trong những cái tôn giáo mà nó ảnh hưởng đến cái tư tưởng của người Việt Nam và cả người Á Đông của mình nữa, nó là Nho giáo hay là Khổng giáo. Và Nho giáo hoặc là Phật giáo là những tôn giáo nó được, nó ảnh hưởng rất lớn trên Việt Nam mình nói riêng và châu Á nói chung. Và Nho giáo và Phật giáo á, thường được liên kết với hai nhân vật rất là đặc biệt, đó là Khổng Tử và Đức Phật. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy một điều rằng nền tảng của Nho giáo và Phật giáo chính là những sự dạy dỗ và nguyên tắc mà Khổng Tử và Đức Phật dạy dỗ. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là Nho giáo và Phật giáo vẫn được hình thành và vẫn tiếp tục tồn tại mà không cần có Khổng Tử hay là Đức Phật. Chỉ cần có một con người nào đó rao truyền sự dạy dỗ và nguyên tắc hoặc là tư tưởng giống như là của Khổng Tử và của Đức Phật thì hai tôn giáo này vẫn được hình thành và vẫn tiếp tục duy trì. Một trong những tôn giáo mà ngày hôm nay đang có một cái đà phát triển kinh khủng khiếp đó là Hồi giáo. Và chúng ta thấy là người khi nói đến Hồi giáo thì người ta nhớ đến ai? Nhớ đến Mohammed, đúng không? Và chúng ta sẽ thấy rằng Mohammed cho dù có một cái tầm quan trọng tối cao, nhưng sở dĩ ổng có một cái tầm quan trọng tối cao là bởi vì người ta tin rằng cái sự mặc khải thiêng liêng đã được Thượng Đế, được Allah ban cho nhân loại qua ổng. Và chính những cái mặc khải đó, nó là cái nền tảng cốt lõi và nó tạo nên Hồi giáo chứ không phải là Mohammed. Thế nhưng Cơ Đốc giáo không được xây dựng trên những lời dạy của một người tên là Giê-xu, mà Cơ Đốc giáo chính là Giê-xu. Tin lành chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là cốt lõi của tin lành. Người ta có thể rút Khổng Tử, rút Đức Phật, rút Mohammed ra thì những tôn giáo như là Nho giáo, Phật giáo, Hồi giáo vẫn có thể hình thành và tiếp tục tồn tại nếu những tư tưởng của họ được trao truyền bởi một con người khác. Nhưng Cơ Đốc giáo tin lành không thể tồn tại nếu mình rút Chúa Giê-xu ra khỏi điều đó. John Stott là một sư người Anh, một nhà giải nghĩa kinh thánh, và ông viết rằng ngôi vị và công việc của Đấng Christ là nền tảng mà trên đó tôn giáo Cơ Đốc được xây dựng. Nếu Ngài không phải là Đấng mà Ngài đã tự xưng, và nếu Ngài không làm những điều mà Ngài nói rằng Ngài đến để làm, thì cái nền móng của tôn giáo Cơ Đốc sẽ bị phá đổ và toàn bộ cấu trúc phía trên sẽ sụp đổ. Hãy lấy Đấng Christ ra khỏi Cơ Đốc giáo, bạn sẽ rút ruột nó, hầu như nó chẳng còn lại gì hết. Đấng Christ là trung tâm của Cơ Đốc giáo, mọi thứ khác chỉ là những việc bề ngoài bên lề mà thôi. Và ở nơi đây Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tin lành là về con Ngài, là về Chúa Giêsu Christ. Tin lành là về con Ngài, tin lành là về Chúa Giêsu Christ. Tin lành không phải là về con người. Như vậy tin lành không bắt đầu từ chúng ta, nó không bắt đầu từ vấn đề hay kinh nghiệm của mình, nó không bắt đầu từ cái nỗi khốn khó của con người, nó không bắt đầu từ cái kinh nghiệm của con người. Nhưng tin lành nó bắt đầu, nó có cái nền tảng khởi đầu của nó, nền tảng của nó, cốt lõi của nó là Chúa Giêsu Christ chứ không phải là con người. Nó là một sự công bố lớn lao về điều mà Đức Chúa Trời đã làm liên quan đến con của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, Đấng đã ở với Ngài đời đời, Đấng đồng đời đời với Đức Chúa Trời. Và các quý vị sẽ thấy rằng khi chúng ta làm chứng cho người khác về tin lành á, chúng ta thường nói về con người, về hoàn cảnh khốn khó của con người. Với mục đích là gì? Chúng ta làm điều đó để chúng ta nhằm chúng ta đụng đến cái cảm xúc của người nghe và chúng ta lôi cuốn ngọ nghe hết những điều chúng ta nói. Nhưng tin lành trước hết là về con người. Tin lành là về Chúa Giêsu Christ. Và nếu chúng ta làm chứng về tin lành cho người khác nhưng chúng ta không nói về Chúa Giêsu Christ một cách trọn vẹn và chúng ta không để cho Chúa Giêsu Christ làm trọng tâm thì đó không còn phải là tin lành mà Kinh Thánh nói được. Ngày hôm nay chúng ta có cái khuynh hướng làm cho tin lành trở nên dễ hiểu, dễ nghe, dễ chút chấp nhận để chúng ta thu hút người chưa tin. Nhưng sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng chính ông và kể cả chúng ta cũng vậy, chúng ta là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ để giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta tới đó không phải để thu hút lòng người, chúng ta không tới đó để nói để làm cho người ta mũi lòng, chúng ta không nói đó để người ta nghĩ rằng là ô tôi khổ quá rồi bây giờ tôi tin Chúa cho tôi bớt khổ. Không, chúng ta là tôi tớ của Chúa để giảng tin lành của Đức Chúa Trời, mà tin lành của Đức Chúa Trời là về con Ngài. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải hiểu biết tin lành một cách cặn kẽ, và chúng ta cũng phải trình bày tin lành một cách cặn kẽ và đầy đủ cho người nghe. Nếu như tin lành của Đức Chúa Trời là về con Ngài, về Chúa Giê-xu, thì chúng ta phải nói về Chúa Giê-xu Christ và lấy Chúa Giê-xu làm trọng tâm khi chúng ta làm chứng cho người khác. Như vậy, điều đầu tiên trong hai câu Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô muốn cho chúng ta nhìn ra trọng tâm của tin lành là gì? Tin lành là lời hứa của Đức Chúa Trời về con Ngài. Tin lành là Chúa Giê-xu, và đó là trọng tâm của tin lành. Điều thứ nhì chúng ta suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay, đó là Chúa Giê-xu là trọng tâm của tin lành, là trọng tâm của phúc âm đó. Ngài là ai? Ở trong hai câu này cho chúng ta biết ba điều về Chúa Giê-xu. Thứ nhất, Ngài là con người, Son of Man. Ngài là con người. Chúa Giê-xu là con người. Câu số 3 nói rằng, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra. Theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra. Theo xác thịt, according to the flesh. Khi chúng ta nói cái chữ flesh hay là xác thịt đó, chúng ta có cái xu hướng nghĩ về cái chỉ là cái thân thể này thôi. Khi chúng ta nói trong tiếng Việt, tiếng Anh thì cũng vậy, nói xác thịt hay flesh, chúng ta thường nghĩ đến cái thân thể này mà thôi. Tuy nhiên cái từ ngữ này nó cũng không chỉ giới hạn trong phần thân thể vật chất, nhưng cái chữ flesh ở đây trong Kinh Thánh nó có nghĩa là toàn thể con người. Có nhiều người nói rằng không, Chúa Giê-xu nhập thể, Chúa Giê-xu chỉ mang cái hình dạng con người thôi. Chứ thiệt ra Chúa không phải con người, Chúa chưa bao giờ là con người hết. Chúa chỉ mang cái hình dạng giống như là một cái bóng ma, một cái gì đó người ta hiện ra trong hình dạng con người. Nó chỉ có cái form, nó chỉ có cái dạng con người, nhưng mà không phải. Không, Kinh Thánh không nói điều đó. Kinh Thánh nói rằng là theo xác thịt, tức là Ngài trở nên con người trong toàn thể con người. Chúa Giê-xu nhập thể và Ngài là một con người thật sự. Ngài không chỉ mang lấy hình thể con người như chúng ta, Ngài còn có tình cảm, lý trí, ý chí. Ngài cũng cảm nhận được buồn vui, cũng đối diện với những khó khăn, nghi ngờ của người khác, những tổn thương, đau đớn giống như chúng ta vậy. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời và Ngài đã bước vào thế gian mang lấy bản tính con người. Chúa là một con người hoàn toàn và chân thật. Khi nói về Chúa Giê-xu ở trong Giăng đoạn 1 câu 14, sứ đồ Giăng viết rằng Ngôi Lời, tức là Chúa Giê-xu, đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Về sau này khi sứ đồ Giăng viết thư Giăng thứ nhất trong đoạn 1 câu 1 đến câu 3, sứ đồ Giăng đã nói đến cái kinh nghiệm của ông với Chúa Giê-xu. Ông nói rằng điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ. Ông nói rằng đây là những điều mà tôi đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi đã ngắm, tức là nhìn một cách kỹ lưỡng, và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống, tức là Chúa Giê-xu. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Galati đoạn 4 câu 4 thì sứ đồ Phao-lô nói rằng như cái kỳ hạn đã được trọn thì Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra và sanh ra dưới luật pháp, một cách rất là rõ. Philip đoạn 2 câu 6 câu 8 nói rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và một câu Kinh Thánh mà chúng ta rất là quen thuộc mỗi mùa Giáng sinh, đó là Luca đoạn 2 câu 52, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và chúng ta. Con kinh thánh này cho chúng thấy Chúa Giêsu cũng đã đến thế gian như một hài nhi, lớn lên như một đứa bé, rồi tiếp tục trưởng thành như một thiếu niên, như một thanh niên, như một người trưởng thành và bước đi thi hành chức vụ trong 3 năm ở trên đất. Chúa Giêsu là một con người thật sự, Ngài có một thân thể và một linh hồn, có lý trí, Ngài có trí tuệ, cảm xúc và ý chí của con người. Ngài lớn lên trong sự khôn ngoan và tầm vóc, Ngài đói khát buồn đau và thật sự đã chết. Điều đặc biệt trong câu số 3 khi nói về nhân tánh của Chúa Giêsu, hay là Chúa Giêsu là con người, thì ông Phao-lô nhấn mạnh Ngài là bởi dòng dõi vua David. Vì sao Phao-lô lại đề cập đến Chúa Giêsu như là dòng dõi của vua David? Thứ nhất là bởi vì Phao-lô muốn nhấn mạnh Chúa Giêsu thật sự là một con người. Không phải Chúa Giêsu chỉ là một con người theo nghĩa mơ hồ hay huyền nhiệm nào đó, nhưng Ngài đã trở nên một con người cụ thể với sự hiện hữu đặt trên một cái gia phả con người xác định. Bây giờ, nếu có một cái người nào đó họ lên trên Facebook, họ nói rằng tôi là Hứa Trung Tính nè, bây giờ ai làm được giống mặt tôi. Tôi Hứa Trung Tính nè, quý vị tin không? Muốn tin thì phải làm gì? Thì truy lại coi. Cái gia đình ông này là ai? Ông đưa giấy chứng minh, giấy khai sinh của ông đi. Ba ông là ai? Ba ông ở đâu? Ông nội ông là ai? Có một cái gia phả rõ ràng. Và Chúa Giêsu ngày hôm nay người ta đọc, người ta nói rằng, Chúa Giêsu ở đâu ra? Chúa Giêsu có gia phả rõ ràng. Và rõ ràng cả Ma-thi-ơ và Lu-ca đều ghi lại cái gia phả của Chúa Giêsu từ trên xuống dưới. Chúa Giêsu là một con người rõ ràng, cụ thể có một gia phả. Quý vị có biết một điều đặc biệt rằng là người Do Thái ngày hôm nay họ không biết gia phả của họ là ai không? Bởi vì đến năm 70 sau khi mà Đại đế Titus tiêu diệt thành Jerusalem á, tất cả các gia phả của người Israel đều bị phá hủy. Thành ra hiện giờ nếu một con người nào đó mà họ nói rằng tôi là đấng Mêsia nè, thì họ phải chứng minh cho được họ thuộc dòng dõi Giuđa, và họ không thể chứng minh được. Thế nhưng Chúa Giêsu trong thời điểm này đã có gia phả một cách rõ ràng, Chúa đến từ dòng dõi của vua David. Chúa là một con người được truy ra từ dòng dõi, từ gia phả rõ ràng, không phải là một điều người ta hư cấu. Hơn nữa, cái điều thứ hai rất là quan trọng, khi Phao-lô đề cập đến Chúa Giêsu là dòng dõi của vua David, bởi vì điều đó xác nhận Ngài là đấng Mêsia đã được Đức Chúa Trời dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Làm sao biết Chúa Giêsu thật sự là đấng Mêsia mà Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri hứa trong Kinh Thánh? Và đó chính là việc Chúa ở trong dòng dõi của vua David. Quý vị có thể đọc điều đó ở trong Sa-mu-ên thứ 2 đoạn 7 câu 12 đến câu 16, trong cái giao ước, trong cái lời hứa của Đức Chúa Trời đối với vua David, và ở trong câu cuối cùng câu 16: như vậy nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời, ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Và chúng ta biết rằng là về thực tế ngôi vua David không lập vững bền đến mãi mãi, thì con cuối cùng Sê-rê-kia đã chết và triều đại David đã chấm dứt. Nhưng triều đại đó tiếp tục bền vững đến cõi đời đời là vì lời hứa của đấng Mêsia, và Chúa Giêsu chính là đấng Mêsia đó, bởi vì Ngài ở trong dòng dõi vua David. Và cái điều thứ ba quan trọng nữa, Chúa Giêsu là dòng dõi vua David, cho nên Ngài là vua, bởi vì Ngài là dòng dõi vua David. Nhưng khác hơn vua David, Ngài là vua đời đời, Ngài sẽ thiết lập vương quốc Đức Chúa Trời và cai trị đời đời. Giáng sinh chúng ta đọc Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6. Quý vị thấy quen không? Có gì quý vị nghĩ cái ý nghĩa sâu sắc của hai câu này không? Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6 nói rằng vì một con trẻ sanh cho chúng ta, một con trẻ tức là một con trai ban cho chúng ta, điều gì xảy ra? Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời và Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thế mãi không thôi trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúa Giê-xu sanh ra trong dòng dõi Đa-vít. Chúa là một con người mà người ta có thể truy về gia phả của người đó. Chúa là một con người là đấng Mêsia của lời hứa trong Cựu Ước. Và khi chúng ta nhìn về tương lai, Chúa của chúng ta sẽ trở lại để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngài là vị vua, là đấng cai trị. Đó chính là lý do mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh. Chúa Giêsu được sanh ra trong dòng dõi vua David có nghĩa là gì? Phải chăng là sự hiện hữu của Chúa Giêsu nó có một cái thời điểm bắt đầu? Ví dụ như tôi được ba mẹ tôi sanh ra, tôi có ngày tháng đàng hoàng 21 tháng 1 năm 1967, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày 21 tháng 1 năm 1967 thì tôi mới hiện diện, tôi mới hiện hữu trên đất, đúng không? Trước ngày đó tôi ở đâu? Ở trong bụng má tôi. Mà trước đó 9 tháng thì tôi ở đâu? Tôi không có. Tôi không có. Chỉ có cái ngày bắt đầu là tôi hiện diện trên đất, tôi mới hiện hữu. Tôi không, trước đó tôi không có. Nếu mà nói như vậy là Chúa là dòng dõi vua David được sanh ra, thì chẳng lẽ chỉ cái ngày mà Chúa Giêsu nhập thể, Chúa Giêsu được bà Maria sanh ra, thì Chúa Giêsu mới hiện hữu chăng? Sao? Thành ra cái điều mà chúng ta cần nói ở nơi đây á, đó chính là cái từ được sanh ra. Đây là một cái từ rất là quan trọng. Ở trong bản ESV của mình dùng cái chữ descended hay là born. Nhưng mà cái chữ này á, trong nguyên ngữ nó còn có một cái nghĩa, đó là trở nên, became. Became là trở nên, hoặc là bắt đầu hiện hữu, to begin to be. To begin to be, bắt đầu hiện hữu. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, không phải là dòng dõi David. Chúa Giêsu không phải là dòng dõi vua David. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời mà. Nhưng đến một cái thời điểm trong chương trình cứu rỗi của Ngài, thì Ngài trở nên, hay là Ngài bắt đầu hiện hữu trong vai trò dòng dõi của vua David. Nói một cách khác, không phải Chúa Giêsu mới bắt đầu hiện hữu khi Ngài được sinh ra trên đất, nhưng tại thời điểm được sinh ra trên đất thì Chúa Giêsu bắt đầu hiện hữu trong cái hình thức là con của vua David. Còn Chúa Giêsu vốn Ngài ở trong cõi đời đời, và chỉ khi Ngài nhập thể, Ngài mới bắt đầu trở thành một điều mà trước đó Ngài không phải. Đó chính là trở nên một con người trong dòng dõi của vua David. Chúng ta phải nói cho người tin Chúa về Chúa Giêsu. Và khi nói về Chúa Giêsu cho người chưa tin Chúa, chúng ta phải nói cho họ biết rằng Chúa Giêsu là con người. Vì sao nhân tánh của Chúa Giêsu hay Chúa Giêsu là con người, đó lại là một phần cực kỳ quan trọng trong phúc âm. Nếu mà tôi dừng ở đây, quý vị có thấy là nhiều người có nhận ra một điều là mình làm chứng thiếu sót nhiều không? Khi mình làm chứng mà nói, bạn có nan đề gì không? Có khổ không? Có muốn được lên thiên đàng không? Chết đi về đâu? Y có hai câu hỏi. Tối nay chết đi về đâu? Làm gì? Giờ không tin Chúa đi. Tin Chúa là gì? Thì tin Chúa, nhận Chúa, tiếp nhận Chúa thôi. Thì bạn, nhưng mà người ta sẽ không hiểu một điều rằng là Chúa Giêsu là ai? Mình không hề nói cho người ta biết trước cái Chúa Giêsu là con người. Mà tại sao mình không nói? Tại vì rất nhiều người đi làm chứng cũng không thật sự biết Chúa Giêsu là ai nữa, đâu có học cái thánh kỵ đâu mà biết. Thành ra mình đi làm chứng mình cũng nói một cái chuyện gì đó nó rất là sơ sài. Và đây không phải là một cái buổi học thần học, đây là một cái buổi mà khiến cho chúng ta xác nhận lại đức tin của mình, và đó là điều mà chúng ta phải nói khi chúng ta đi ra nói về tin lành. Tin lành là gì? Tin lành của Đức Chúa Trời là về con Ngài. Con Ngài là gì? Về phần xác là con của vua David. Đây là một điều rất là quan trọng, bởi vì chỉ khi Chúa Giêsu làm người thì Chúa Giêsu mới có thể đền tội cho con người và ban cho họ sự cứu rỗi. Quý vị có để ý trong Roma đoạn 5 câu 15 không? Sứ đồ Phaolô nói rằng: song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, người đó là ai? Adam. Thì huống chi bởi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người, người đó là Đức Chúa Giêsu Christ, trang chứa cho hết thảy mọi người khác là dường bạn. Nếu tội lỗi bước vào trong nhân loại bởi tội của một người, thì ân điển cũng sẽ phải bước vào trong nhân loại bởi sự đền tội, chuộc tội của một người. Chúa Giêsu phải trở nên người để có thể thực hiện sự đền tội cho chúng ta. Cô nhất động 15 câu 21 nói rằng: và vì chân bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Tội lỗi bởi một người đã đem con người vào trong sự chết, chết về thuộc thể và chết cả về phương diện thuộc linh, thì cũng bởi một người đã chết và đắc thắng sự chết, mà cái nọc của sự chết bị tiêu diệt, và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời trong linh hồn của mình. Nhân tánh của Chúa Giêsu nó quan trọng là bởi vì điều đó sẽ đem chúng ta vào cái niềm an ủi và được khích lệ. Ở trong Hebrew đoạn 4 câu 14, 16 nói rằng: ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, là ai? Tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương xỉu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dục. Điều gì giúp cho chúng ta vững vàng trong hành trình thuộc linh của chúng ta? Là bởi vì chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là thầy tế lễ thượng phẩm, thầy thương xót. Vì chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta đã trở nên một con người, Ngài cũng bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta. Do đó việc Chúa Giêsu nhập thể làm người không chỉ để đền tội cho chúng ta, nhưng hơn thế nữa, chúng ta có thể tìm được cái sự an ủi rất là lớn. Đó là Chúa hiểu sự đau thương của chúng ta, Chúa hiểu sự khó khăn ngặt nghèo của chúng ta, và Chúa thương xót chúng ta. Quý vị có ai nhìn Chúa giống như cảnh sát không? Quý vị có ai nhìn Chúa giống như cảnh sát? Quý vị lái xe, một những cái điều quý vị nhìn là gì? Nhìn đường, nhìn xe khác và nhìn có police hay không? Nhất là những người chạy overspeed đó, là vừa chạy vừa ngó, rồi vừa ngó đằng sau. Bây giờ có mấy cái app nó báo police nữa. Xe tôi chạy lâu lâu á, tự nhiên tôi đi trên đường tôi thấy anh em cô chú bác gì tự nhiên chạy chậm lại hết trơn á, cái app tôi báo là có police đằng trước, cái tôi cũng chạy chậm theo cái đó thôi. Mình đi lúc nào mình cũng rình police hết trơn á, đúng là police phải đi rình mình đúng không? Nhưng mà police thì nhiều khi chưa kịp rình mình là mình đã rình police rồi. Và có rất nhiều người trong chúng ta không hiểu cái điều này. Chính vì vậy mà chúng ta sống trong một cái tình trạng theo Chúa một cách rất là căng thẳng. Chúng ta đang sống dường như là Chúa là police thế đó, và Chúa đang rình mình ở đâu đó. Quý vị có thấy vậy không? Tôi nói thiệt cho quý vị là police cho dù ở Việt Nam, ở Mỹ cùng có một cái DNA hết, tức là đi rình người ta, đứng ở hóc thó rồi, đứng ở bụi cây rồi để đi bắn tốc độ người ta. Cho dù là Việt Nam hay Mỹ, nó kỳ lạ lắm. Bất kể chủng tộc, nhưng mà mỗi khi nó vô police rồi, nó mang một cái DNA là đi rình người ta. Mình có sợ Chúa vậy? Chúa có đi rình mình? Tôi nói thiệt chứ quý vị, nếu mà Chúa rình mình cũng như police, Chúa chỉ chờ mình tại một cú là phạt liền tại chỗ. Quý vị nghĩ là sáng hôm nay có bao nhiêu người được ngồi trong nhà thờ này? Không còn ai. Và sự nhập thể của Chúa Giêsu cho chúng ta một cái niềm hy vọng, cho chúng ta thấy một điều rằng Ngài là một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta. Và do đó Chúa có thể cứu chúng ta khi chịu cám dỗ, Ngài có thể đem chúng ta ra khỏi chỗ yếu đuối của mình, vì chính Chúa Giêsu đã đi qua mọi điều đó. Ngay cả việc Chúa kỷ luật chúng ta là bởi vì Chúa cũng muốn chúng ta lớn lên trưởng thành. Chúa yêu chúng ta, Chúa trải qua mọi điều chúng ta đang trải qua. Chính vì vậy Ngài có thể cứu. Ngài không chỉ cứu chúng ta trong sự cứu rỗi Ngài ban cho chúng ta, mà còn Ngài còn cứu chúng ta ra khỏi những cái tổn thương, những cái thất bại, những cái nan đề trong đời sống của mình. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chứ quý vị nói cho họ, cho người ngoại về, Chúa Giêsu, quý vị có nói cho họ là Chúa là con người không? Và Chúa là con người, nó sẽ có giá trị gì quý vị? Nếu Chúa mà con người, Chúa không cứu quý vị được. Và vì cớ Chúa là con người, thành ra Chúa không chỉ ban sự cứu rỗi cho quý vị, mà Chúa còn cảm thông với những cái thất bại, những cái yếu đuối, những cái mệt mỏi, những cái tổn thương, những cái đau đớn của quý vị. Và bởi vì Chúa đã làm con người, thành ra Chúa sẽ giúp quý vị vượt qua những cái điều đó, thoát ra khỏi những cái cám dỗ. Bởi vì Chúa cũng đã trải qua giống như chúng ta. Đó là phúc âm. Phúc âm là về con Ngài. Phúc âm không phải là về con. Phúc âm không phải là về chúng ta. Phúc âm là về con. Điều đầu tiên sứ đồ Phaolô nói ở đây, Chúa Giêsu là con người, Son of Man. Điều thứ hai, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, Son of God. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Câu 4 và Ngài nói rằng, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền thế. Con Đức Chúa Trời, Son of God. Đây là một khái niệm gây rất nhiều tranh cãi. Và đã có những tà giáo phủ nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời dựa trên cái danh xưng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nhận Ngài là con Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói Ngài là con Đức Chúa Trời. Như vậy Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không phải Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, không có nghĩa là Ngài là một tạo vật của Đức Chúa Trời, Ngài ra từ Đức Chúa Trời và Ngài thấp hơn Đức Chúa Trời. Nhưng danh xưng con Đức Chúa Trời, cái đề cập đến Chúa Giêsu, nó nói lên một điều rằng Chúa Giêsu có cùng bạn thể với Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu bình đẳng với Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Đây là một điều quý vị phải rõ ràng. Nếu quý vị tin một Chúa Giêsu mà không phải là Đức Chúa Trời thì đó không phải là tin lành của Kinh Thánh, và không, quý vị không kinh nghiệm được sự cứu rỗi mà Chúa ban. Ông sứ đồ Giăng ông nói rất rõ trong Giăng đoạn 1 câu 1 câu 3, ban đầu có ngôi lời, Chúa có từ ban đầu, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên và không vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chỉ có một đấng sáng tạo thôi lại là Đức Chúa Trời. Và nếu như Chúa Giêsu là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài sáng tạo thì Ngài là ai? Ngài là Đức Chúa Trời. Không thể có suy nghĩ nào khác hơn được. Ở trong Giăng đoạn 5 câu 17 câu 18 Kinh Thánh ghi rằng, nhưng Ngài phán cùng họ rằng, Cha ta, tức là Chúa nhận Chúa là con Đức Chúa Trời, Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm tội, phạm Ngài Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Quý vị hiểu? Người Do Thái họ hiểu điều này một cách rất rõ ràng. Khi Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Trời là thân phụ của Ngài, là cha của Ngài, điều đó có nghĩa rằng Chúa Giêsu nói Ngài là Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh ghi rất là rõ mà, Đức Chúa, khi Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, thì Ngài làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu đã nói trong Giăng đoạn 30 câu 30 rằng, ta với cha là một, và một trong những câu quan trọng cho nhân tánh, thần tánh của Chúa Giêsu đó là lời tuyên xưng đức tin của Thomas. Thomas là một người nghi ngờ Chúa Giêsu, không tin nơi Chúa Giêsu, và khi ông đối diện với sự phục sinh của Chúa Giêsu, ông nói với Chúa Giêsu rằng, lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời thôi. Chúa là Đức Chúa Trời. Và cái bằng chứng rõ nhất Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời chính là cái gì? Sự sống lại. Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời có quyền phép được bày tỏ như thế nào? Bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết. Sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết đã tỏ ra, được tỏ ra, declare, có nghĩa là được công bố. Quý vị biết cái chữ này là một chữ rất là đặc biệt. Cái chữ tiếng Việt mình là được tỏ ra hay là declare, nó là một cụm từ mà từ đó nó hình thành một từ trong tiếng Anh. Nó là horizon. Horizon tức là đường chân trời. Đó. Khi mình đã, nhất là mình ra biển, mình nhìn tiếp xa nó có cái horizon, cái đường chân trời. Cái đường chân trời nó là gì? Nó sẽ là cái ranh giới để nó phân định trời với đất. Đúng không? Mình, khi mình nhìn đường chân trời đó, mình giống như là có một cái chỗ phân định, hay là cái đường chân trời nó còn có một cái ý nghĩa chung, đó là nó xác định cái ranh giới. Đường chân trời nó xác định cái ranh giới. Điều đó có nghĩa là gì? Người ta nghi ngờ về Chúa Giêsu có phải là Đức Chúa Trời hay không, thì nó có một cái phân định, nó có một cái ranh giới để mà người ta nhìn vào và người ta nhận biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Đó là gì? Cái đường chân trời đó là sự sống lại của Chúa Giêsu. Một câu Kinh Thánh tuyệt vời. Khi mình hiểu được tất cả những từ này, mình thấy đúng là Chúa Giêsu nói rằng một chấm một nét ở trong Kinh Thánh không bỏ qua được. Cuối cùng làm sao mình biết Chúa là con Đức Chúa Trời? Đó là sự sống lại của Ngài. Điều đó có nghĩa là sự sống lại của Chúa Giêsu là cái đường phân biệt ra một cách rõ ràng và chắc chắn là Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Ai công bố điều đó? Ai là cái người mà công bố rằng Ngài là con Đức Chúa Trời? Không phải là Phao-lô công bố, không phải là chúng ta công bố, không phải là bất cứ người nào công bố hết, mà là sự sống lại của Ngài công bố điều đó. Hay nói cách khác, chính Đức Chúa Trời công bố điều đó, chứ không phải chúng ta là người công bố điều đó. Và Chúa của chúng ta là đấng đã sống lại, là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Khi Chúa Giêsu nhập thể, Chúa mang hình hài một hài nhi, Chúa tự bỏ mình đi. Tất cả những gì Chúa thi hành trong cuộc đời của Chúa trên đất này không hoàn toàn, hoàn toàn không phải là năng lực của một Đức Chúa Trời, mà là cái gì? Mà là quyền năng của Đức Thánh Linh đổ đầy. Tất cả phép lạ Chúa làm, sự giảng dạy của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, đó là bởi sự Đức Thánh Linh. À, và bây giờ khi Chúa sống lại thì Chúa không còn là một con người, chỉ đơn thuần là một con người nữa. Chúa là con Đức Chúa Trời quyền phép. Chúa là con Đức Chúa Trời quyền phép. Đó chính là Chúa của chúng ta. Vì sao mà Phao-lô lại nhấn mạnh đến yếu tố quyền phép của Chúa Giê-xu phục sinh? Bởi vì tin lành mà không có quyền phép của Chúa Giê-xu thì chỉ là một tôn giáo chết mà thôi. Chúng ta đọc với nhau Roma đoạn 1 câu 16 rồi. Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gơ-rét. Chúng ta rao truyền tin lành là về ai? Về con Ngài. Con Ngài là ai? Là một con người đã xuống thế gian để chịu chết đền tội cho chúng ta, cảm thương sự đau khổ, cảm thương tất cả sự yếu đuối của chúng ta. Con Ngài là ai? Con Ngài là con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đã phục sinh và là một Đức Chúa Trời quyền năng. Đây chính là phúc âm mà chúng ta rao giảng. Quý vị có thừa nhận với tôi một điều không? Khi quý vị làm chứng cho người khác, quý vị rất ít khi nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu, đúng không? Quý vị nói về sự chết của Chúa Giê-xu, quý vị nói về sự ban phước của Chúa Giê-xu, nhưng quý vị ít nói về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, đúng không? Tại sao vậy? Tại vì sự phục sinh của Chúa Giê-xu, khi mình nói với người ngoại nó, họ rất là dễ chống đối mình và chế nhạo mình. Họ không tin là đã có một Giê-xu sống lại. Và chính vì vậy chúng ta chọn sự dễ dàng cho mình. Chúng ta khi nói về Chúa, chúng ta không nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nhưng đây là cốt lõi, Chúa Giê-xu là cốt lõi của tin lành. Và khi nói về Chúa Giê-xu, chúng ta phải trình bày một Chúa Giê-xu một cách trọn vẹn. Ngài là con người và Ngài là con Đức Chúa Trời. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là nội dung quan trọng mà chúng ta phải rao báo. Chúa Giê-xu mà chúng ta đặt đức tin vào chính là con Đức Chúa Trời, là đấng có quyền năng giải cứu con người tội lỗi, điều mà không ai có thể tự làm cho chính mình. Và mọi điều đó được chứng thực ở trong sự phục sinh hay là sự sống lại của Chúa, giống như một cái đường ranh giới. Trọng tâm của phúc âm là gì? Về con. Con Ngài là ai? Chúa Giê-xu là ai? Con người, Son of Man. Chúa Giê-xu là ai? Con Trời, Son of God. Và điều cuối cùng nằm ở trong phần cuối cùng hết của câu số 4. Tôi không biết tại sao Chúa soi sáng một cách rất là đặc biệt. Các ông cụ của mình đã dịch Kinh Thánh từ bản King James, nhưng King James đã đem cái cụm từ của Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta đặt ở trên đầu câu 4. Nhưng mà trong nguyên bản thì cái cụm từ này nó đặt ở cuối câu 4 và nó mới là cái vị trí đúng đắn. Nhiều bản dịch Kinh Thánh như ESV của mình á, họ cũng đặt ở phía dưới, ESV mình đang đọc á, mình họ cũng đặt xuống dưới cuối cùng Jesus Christ our Lord. Nhưng mà bản King James lại đặt lên trên. Mà không biết sao mấy ông cụ mình ông dịch ông lại bỏ xuống dưới. Mà hồi đó ông đâu có nhiều bản dịch cả, mấy ông tra cứu đâu. Chúa cũng ban phước cho hội thánh cho thành Việt Nam mình. Chúa chúc phước cho những người đã bỏ công ra để dịch Kinh Thánh cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều. Và Chúa Giê-xu không phải chỉ là con người, không chỉ là con Trời, mà Chúa Giê-xu còn là đấng cứu rỗi và là Chúa của chúng ta. Danh xưng của Chúa chúng ta là gì? Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Giê-xu có nghĩa là đấng cứu rỗi trong nghi ngữ của nó. Christ có nghĩa là đấng được sức giàu, đấng Mê-xe. Và Chúa có nghĩa là đấng cai trị tôi ta. Như vậy, tin Chúa nghĩa là gì? Tin Chúa là đem người ta vào để nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế, và đem người ta vào để người ta thừa nhận vai trò làm Chúa, làm chủ trên cuộc đời của người ta, của Chúa Giê-xu. Chúa nghĩa là gì? Chúa, Kyrios, phiên bản tiếng Hy Lạp, chúng ta sẽ thấy rằng trong Kinh Thánh Cựu Ước đó, có một cái phiên bản rất là đặc biệt, người ta gọi nó là bản 70. Septuagint. Septuagint là bản 70, có nghĩa là bản dịch tiếng Hebrew của Cựu Ước ra tiếng Hy Lạp. Và cái bạn này nó phổ biến trong cộng đồng Do Thái thế kỷ thứ nhất, mà từ đó các trước giả trong Kinh Thánh, Phaolô hay là Pierre, là những người đã dùng cái bạn 70 này để trích dẫn cựu ước. Và cái từ Kyrios tức là Lord, nó được dùng để chỉ danh xưng trong tiếng Hebrew của Đức Chúa Trời là Yahweh hay là Jehovah. Và quý vị thấy một điều đặc biệt là những trước giả trong Kinh Thánh, những sứ đồ đó, họ biết rằng trong Cựu Ước cái từ Lord hay là cái từ Kyrios là để nói về Đức Jehovah, nhưng Ngài vẫn dùng, họ vẫn dùng cái từ đó để nói về Chúa Giêsu. Họ đã dùng từ đó để nói về Chúa Giêsu. Qua đó cho chúng ta thấy rằng trong cái nhìn của các sứ đồ của Hội Thánh đầu tiên, Chúa Giêsu chính là Đức Jehovah. Thành ra sứ đồ Phaolô khi viết trong Philip đoạn 2 câu 9 đến câu 11 rằng: cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi hãy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phải là Chúa. Chúa Giêsu phải là đấng cai trị. Đối với niềm tin, đức tin của sự cứu rỗi, nó phải bao gồm cả Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi và Chúa Giêsu là Chúa trong cuộc đời. Chúa Giêsu là Chúa nghĩa là Chúa là đấng cai trị, là chủ, là đấng mà những người tin Ngài phải thờ phượng. Tôi có nhờ chiếu dần tôi Roma đoạn 10 câu 9, cải chiếu dần chúng. Tôi cũng mới học với một hội thánh hôm tối thứ sáu về câu này. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Chỗ này thì mấy ông cụ mình lại sai một chữ. Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu, xưng cái gì? Xưng cái gì? Bạn ESV đang nói gì? If you confess with your mouth that Jesus is Lord. Nếu miệng ngươi xưng Giêsu là Đức Chúa Trời. Vì phải thấy chỗ đó. Bản tiếng Việt của mình đã chỉ dừng ở cái chỗ nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra. Xưng cái gì? Và đó là if you confess with your mouth that Jesus is Lord. Một người tin Chúa phải xưng Chúa Giêsu là Chúa. Chúa Giêsu không chỉ là đấng cứu thế, my savior. Chúa Giêsu cũng còn là Chúa của tôi, my Lord, đấng cứu tôi và là đấng cai trị cuộc đời của tôi. Đó mới là đức tin của sự cứu. Đây là điều mà chúng ta cần phải đối diện. Như vậy tin nhận Chúa Giêsu để nhận được sự cứu rỗi, đó là đức tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế và là Chúa. Chúa Giêsu không thể là Chúa cứu thế của một người khi người đó từ trước để Ngài là Chúa và là chủ của người đó. Tất cả những gì mà chúng ta học về Chúa Giêsu trong câu 3 câu 4, nó phải là trọng tâm của tin lành mà chúng ta làm chứ. Tin lành là về điều gì? Tin lành là về con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là trọng tâm của tin lành. Chúa Giêsu là ai? Ngài là con người, Son of Man. Ngài là ai? Ngài là con trời, Son of God. Ngài là ai? Ngài phải là my Savior and my Lord. Ngài phải là đấng cứu thế của tôi và là Chúa của tôi. Chắc chắn một điều, chúng ta có đức tin nơi Chúa, chúng ta sẽ được cứu. Vấn đề chúng ta tin cái gì? Và chúng ta đã đem một cái tin lành thiếu sót, thậm chí là méo mó đến cho rất nhiều người. Thì chúng ta tập trung tin lành vào nan đề của con người, mà chúng ta không thấy rằng trọng tâm của tin lành là Chúa Giêsu. Chúng ta phải thao báo một Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu với Chúa chúng ta. Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Tôi xin đổi một chút. Chúng ta phải đọc ra Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu Christ Chúa của tôi. Chúng ta rất dễ nói rằng Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, Chúa của chúng ta. Nhưng điều quan trọng đó là Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa của tôi. Chủ đề năm nay của Hội Thánh chúng ta là gì? Là chứng nhân. Chứng nhân nghĩa là gì? Chứng nhân nghĩa là gì? Chứng nhân là cái người nói lại những gì họ đã thấy và họ đã kinh nghiệm, đúng không? Giống như ông Văn vậy đó, ông là chứng nhân. Bởi vì ông nói những gì tôi nói cho anh chị em là những gì mà tôi đã nghe, mắt tôi đã thấy, tôi đã nhìn một cách chăm chú, tay tôi đã rờ. Bây giờ tôi là chứng nhân, tôi nói lại để đem anh em mà mối liên hệ với tôi và với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Giêsu. Chứng nhân là những người nói những gì mình đã thấy, đã kinh nghiệm. Nếu vậy thì đã làm chứng nhân cho Chúa. Quý vị muốn làm chứng nhân cho Chúa thì mọi người của chúng ta phải thật sự tin nhận Chúa Giêsu. Thật sự tin nhận Chúa Giêsu. Nếu không thì không. Quý vị có thật sự tin nhận Chúa Giêsu chưa? Có. Có thể không phải một hai người nói đâu, nhưng mà nhiều người đang gật đầu, nhưng mà không biết tôi nói tiếp theo câu gì, thành ra chưa dám mạnh dạn lắm. Quý vị sống với lòng nghi ngờ, nhất là nghi ngờ đầy tới Chúa, mà sợ là tôi sẽ gài một cái gì đó đúng không? Nhưng mà tôi gài thiệt, là bởi vì câu hỏi thứ nhất của tôi, quý vị thật sự tin nhận Chúa Giêsu chưa? Tôi tin rằng hầu hết những người đang ngồi đây, nếu không nói là tất cả đều sẽ trả lời là có. Nhưng tôi sẽ hỏi lại câu hỏi này ở một cái dạng khác, nó cũng là câu hỏi này mà ở dạng khác. Chúa Giêsu có phải là đấng cứu thế và là Chúa đang cai trị cuộc đời của quý vị không? Chúa Giêsu có phải là đấng cứu thế và đồng thời là Chúa đang cai trị trên cuộc đời của quý vị không? Nếu như quý vị nói rằng Chúa Giêsu là Chúa của tôi, tức là đấng đang cai trị của tôi, thì tôi sẽ thờ phượng Ngài. Sự thờ phượng Chúa của tôi nó không còn là ý muốn, nó không còn là ý thích hay là sự thuận tiện nữa. Lúc nào rảnh tôi sẽ thờ phượng Chúa không? Nếu tôi để Chúa làm Chúa cuộc đời tôi thì tôi sẽ thờ phượng Chúa. Tôi sẽ thờ phượng Chúa theo sự hướng dẫn và theo cách của Ngài. Tôi sẽ thờ phượng Chúa trong đời sống cá nhân và tôi sẽ thờ phượng Chúa trong cộng đồng đức tin mà Chúa đặt tôi nơi đó. Tôi sợ đó để tôi thờ phượng Chúa. Nếu mình nói Chúa là Chúa. Không phải là vui buồn gì mình, không phải là vui mới thờ phượng Chúa, buồn thì không. Không phải là rảnh mới đi thờ phượng Chúa, không phải là bận quá thì không thờ phượng Chúa nữa. Nếu Chúa là Chúa, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa theo cách của Chúa, theo sự dạy dỗ của Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa cá nhân và chúng ta thờ phượng Chúa với cộng đồng con dân của Chúa nơi mà Chúa đặt để chúng ta. Khi chúng ta nói rằng Chúa Giêsu là Chúa của tôi thì mọi quyết định của tôi tùy thuộc vào Ngài. Quý vị, mọi quyết định của quý vị có tùy thuộc vào Chúa không? Tôi sẽ tìm biết cái muốn của Chúa và thuận phục cái muốn của Ngài bất kể điều gì xảy đến, bất kể hậu quả nào. Quý vị có nghe lời làm chứng của một bạn thanh niên hồi nãy đầu giờ nói với chúng ta về cái chuyến mission trip? Quý vị để ý đi. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa dùng một sử dụng coffee các anh chị để dạy cho các cháu. Để các cháu có thể đứng đây mà nói rằng có nhiều điều. Không biết nó làm cái gì, không biết nó làm được cái gì hay không. Nhưng nó sẽ đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa, bởi vì Chúa kêu con đi thì con sẽ về. Đó là đức tin của một người thật sự để Chúa làm Chúa trong cuộc đời. Mọi quyết định của tôi nó không còn là sự vui buồn của tôi, quyền lợi của tôi. Nếu Chúa là Chúa của tôi, mọi quyết định của tôi sẽ thuộc về Ngài. Khi nói Chúa là Giêsu là Chúa của tôi thì mục đích cuộc đời tôi nó sẽ không có gì khác hơn là sự vinh hiển của Ngài. Quý vị có làm điều đó chứ? Hay là mình vẫn còn lấy đặt mình làm trung tâm? Như vậy thì làm sao mình nói Chúa làm Chúa cuộc đời mình được? Chúa là Chúa của tôi thì sự mục đích cuộc đời tôi không có gì khác hơn là sự vinh hiển của Chúa hết trơn á. Tôi sẽ nói, tôi sẽ làm, tôi sẽ thờ phượng Chúa, tôi sẽ phục vụ, tôi sẽ dâng hiến, tôi sẽ yên lặng hay là tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Vì đó là sự vinh hiển của Chúa, cho phải của tôi. Chúa là Chúa của tôi có nghĩa là gì? Là tôi sẽ để cho Ngài sử dụng cuộc đời tôi và mọi điều Ngài giao cho tôi theo thánh ý của Ngài. Chúa đặt tôi ở đâu tôi sẽ đứng ở đó, tôi sẽ làm cái điều Chúa muốn tôi làm. Những gì tôi có nè, tiền bạc của tôi nè, thời giờ của tôi nè, tài năng của tôi nè, tất cả những gì tôi có, tôi để Chúa sử dụng. Đó chính là để Chúa làm Chúa cuộc đời. Tuần rồi có một người anh của tôi lên đây để thăm hội thánh, chia sẻ lời Chúa với ban tráng niên, ban cao niên với lại ban thanh niên tiếng Việt. Khi tôi chở anh đi, tôi nói về sự dâng hiến. Anh nói rằng là anh là người học về Chúa, nhiều người hỏi anh là anh có dâng, tôi có dâng phần 10 không? Thì anh trả lời là anh không dâng phần 10. Và anh nói tại sao vậy? Bởi vì anh nói rằng là tất cả tài sản của anh nó thuộc về Chúa. Thì giờ của anh, sức lực của anh nó thuộc về Chúa. Anh không dâng cho Chúa 1/10, anh giữ 9/10 là cho mình. Chúa muốn anh dùng như thế nào, anh sẽ dùng tất cả những gì Chúa ban dành như vậy. Chúa làm Chúa cuộc đời. Quý vị, mỗi tháng quý vị dâng 1/10 sao? Quý vị có thấy yên tâm để sử dụng 9/10 còn lại không? Mỗi tuần quý vị ngồi đây 2 tiếng đồng hồ, quý vị yên tâm để rồi phần giờ còn lại hàng mấy trăm giờ trong tuần chúng ta sẽ sử dụng theo ý riêng mình. Nếu Chúa là Chúa là cuộc đời chúng ta sẽ làm cái điều Chúa muốn, đứng ở cái chỗ Chúa đặt và sử dụng mọi điều Chúa đang giao cho mình ý muốn Ngài. Khi nói Chúa Giêsu là Chúa của tôi, thì Ngài chính là giá trị của tôi. Tôi sẽ không tìm bất cứ cái giá trị nào khác hơn là Chúa Giêsu. Nếu Chúa là Chúa của mình, mà nếu như bất chợt tôi xuống, tôi giảng xong tôi xuống, có người nói sáng nay một chơi giảng gì đâu, chán phèo, mệt quá. Mà nếu mà tôi buồn, tôi sân si lên, thì tôi tự biết ai làm Chúa cuộc đời tôi. Hoặc là tôi về tôi sẽ nói rằng, ok, chê vợ phải không? Tuần này tôi sẽ nghiên cứu nhiều hơn, tôi làm research nhiều hơn, tôi sẽ vô AI, tôi hỏi AI để bài giảng tuần sau của tôi không có ông nào qua mặt tôi được hết. Tôi đang làm một công việc tôn giáo, nhưng giá trị của tôi không phải là Chúa Giêsu mà là chính tôi. Ngay cả khi tôi nỗ lực để tôi soạn bài giảng, nó cũng có thể không phải vì Chúa mà là vì tôi. Và ngay cả những việc chúng ta có thể thờ phượng Chúa, phục vụ hết lòng tận tâm ở đây, cũng có thể không phải là vì Chúa. Chúng ta đang tìm kiếm một giá trị nào đó cho mình. Nếu chúng ta dừng lại ở đây, tôi hỏi lại một lần nữa, Chúa Giêsu có phải là đấng cứu thế và là Chúa của tôi không? Mọi người trả lời cho Chúa không? Nếu quý vị chưa thật sự là một người thuộc về Chúa, thì quý vị không thể là chứng nhân được. Xin Chúa dạy dỗ và nhắc nhở điều đó. Xin Chúa đem cả tôi và quý vị trở lại với hai câu kinh thánh này. Nó rất là khô khan và nặng nề về phương diện thần học, nhưng nó cần cho cuộc đời chúng ta, nó cần cho chức vụ của chúng ta, nó cần cho lời làm chứng của chúng ta. Chúng ta phải hiểu phúc âm là gì, trọng tâm của phúc âm là gì. Còn sẵn đến lên chúng ta cùng. Xin Chúa đem mọi người chúng ta đến với lời Chúa. Xin Chúa cho chúng ta thành thật với Chúa. Chúng ta đối diện với gì? Đức tin cứu rỗi là một đức tin để Chúa làm Chúa cứu thế cuộc đời mình và làm chủ cuộc đời. Chúa phải là đấng cai trị cuộc đời của mỗi chúng ta. Mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện, cải lòng mình với Chúa và xin Chúa thương xót mọi người trong chúng ta và xác định đức tin.